Kinh số 125. Kinh Điều Ngữ Địa. Danta Phumi Sutam. Một La Mã giải thích từ ngữ, các từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã nội dung kinh số 125. Một, lúc Thế Tôn đang trú ở tịnh xá Trúc Lâm, thành Dương Xá, bài kinh 125 được thuyết giảng. Saji Agi Vesana đàm đạo với Dương Tử Raja Sena. Saji nói, ở đây tỷ kheo không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần sẽ được nhất tâm. Dương Tử không chấp nhận như vậy. 2. Saji Agi Vesana bạch lên Thế Tôn sự việc xảy ra. Thế Tôn dạy, với người phóng dật đắm chìm trong dục lạc, tâm thức buông lung thì rất khó, hầu như không thể điều phục. Sự điều phục cần thời gian dài để huấn luyện, như người huấn luyện con voi rừng thích ứng với người và thôn làng, thực hiện những gì mà người huấn luyện muốn. 3. Cũng vậy, Thế Tôn điều phục giúp các tỷ kheo điều phục tâm qua một quá trình điều phục. Thành thuộc giới. Từ hộ trì các căn đến tiết độ ăn uống, vân vân. Hành thiền định tứ niệm xứ như đã được giới thiệu trong nhiều kinh trước. Nếu một tỷ kheo chưa đoạn tận lậu hoặc cho đến lúc mệnh chung thì được gọi là chết, với cái chết chưa điều phục. Nếu đoạn tận lậu hoặc trước lúc mệnh chung thì vị tỷ kheo ấy được gọi là chết với cái chết được điều phục. Ba La Mã bàn thêm. Một, qua nội dung bản kinh 125, ta nhận thấy rằng một người trẻ tuổi xuất gia trước khi đi vào thế tục sẽ dễ dàng điều phục tâm. Với người cư sĩ thế tục hưởng thụ dục lạc sung mãn thì rất khó điều phục tâm. Vấn đề hiệu quả của pháp hành là tùy thuộc vào mức độ giác tỉnh, nỗ lực và nghiệp ràng buộc của người tu. Nếu thiếu quyết tâm, nếu nắm giữ thế tục thì không thể có pháp tu nào dẫn đến thành tựu định tuệ. Lỗi không do con đường mà là do người thực hiện con đường. 2. Thời đại ngày nay đầy dục lạc, đầy dao động thì thật rất khó cho người đời nhận ra giá trị của Phật Pháp. Ở đây cũng thế, không phải Phật Pháp giúp ích không nhiều cho con người thời đại, mà do con người thời đại không chịu buông xả dục vọng, các ác tâm hại tâm. Kinh số 126. Kinh Phù Di. Phumija Sutam. Một La Mã giải thích từ ngữ, các từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã, nội dung kinh Phù Di. Một, lúc Thế Tôn đang trú ở tịnh xá Trúc Lâm, thành Dương Xá, bấy giờ tôn giả Phumija đến độ ngọ ở trú xứ của Dương Tử Raja Sena. Dương Tử nêu ra câu hỏi rằng, các Sa Môn, Bà La Môn chủ trương rằng, nếu có ước nguyện, nếu không có ước nguyện, nếu có và không có ước nguyện, nếu không có và không không có ước nguyện thì sẽ không đạt được quả gì. Vậy quan điểm của Thế Tôn thế nào? 2. Tôn giả Phumija trình bày đúng lời Thế Tôn dạy rằng, nếu có ước nguyện, nếu không có ước nguyện, nếu có và không có ước nguyện, nếu không có và không không có ước nguyện thì sẽ không đạt được quả vị. Ngược lại, nếu hành đúng pháp thì sẽ đạt được quả vị. Dương Tử Raja Sena tán thán Thế Tôn là bậc đạo sư trên các bậc đạo sư khác. 3. Tôn giả Phumija sau đó trình bày lên Thế Tôn nội dung câu trả lời của tôn giả. Thế Tôn xác nhận đúng, nhưng bổ sung thêm 4 ví dụ để làm sáng tỏ chủ trương của Thế Tôn, để tăng mạnh tính thuyết phục. Ví dụ 1, nếu cần tìm dầu mà lấy nước trộn với cát thì sẽ không bao giờ có dầu. Ví dụ hai, nếu tìm sữa mà nắm sừng con bò cái để bắt sừng lấy sữa thì mãi không có sữa. Ví dụ ba, nếu tìm sanh tô tức từ sữa mà lấy que quấy nước trong ghè thì sẽ không khi nào có sanh tô. Ví dụ bốn, nếu cần lấy lửa mà lấy dụng cụ lấy lửa cọ sát vào một khúc gỗ tươi ướt đẫm thì sẽ không có lửa. Cũng thế, với tà kiến vân vân, tà định mà chờ đợi sự thành tựu phạm hạnh thì sẽ vĩnh viễn không có kết quả. Ba La Mã bàn thêm. Một, lời đáp của tôn giả Phu-mi-ra đúng với chánh pháp nhưng thiếu sự soi sáng ý nghĩa, do đó thiếu tính thuyết phục Dương Tử Rajasena. Hai, Thế Tôn giảng dạy luôn nêu lên các ví dụ cho tỏ nghĩa lý về con đường. Các ví dụ rút ra từ kinh nghiệm thực tế rất gần gũi người nghe, giúp người nghe dễ hiểu, dễ nhận và dễ nhớ. Đây là một phương pháp giảng dạy của Thế Tôn, vừa giới thiệu kỹ thuật giảng dạy của Phật giáo, vừa nói lên tính chất rất thực tế, thực tại của nền giáo lý đó. Kinh số 127, Kinh A Na Luật, Anuruddha Sutam. Một La Mã giải thích từ ngữ, các từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã, nội dung Kinh A Na Luật. Một, lúc Thế Tôn đang trú ở tịnh xá cấp cô độc Thắng Lâm, thành xá vệ Savatthi, thợ mộc Panchakaga, một cư sĩ, đã thỉnh mời tôn giả Anuruddha cùng với ba vị tỷ kheo thọ trai tại tư thất của mình. Hai, trong dịp này, Panchakaga bạch hỏi tôn giả Anuruddha về ý nghĩa của tứ vô lượng tâm và các đại hành tâm là khác văn đồng nghĩa hay khác văn khác nghĩa. Tôn giả Anuruddha xác định là khác văn và khác cả nghĩa. Tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả, được hành giả biến mãn cả bốn phương, rải từ bi hỷ xả khắp cả mười phương, không hận, không sân. Đối tượng của bốn tâm này là chúng sinh. Tác dụng của pháp môn này là đoạn trừ sân tâm, hận tâm, hại tâm. Một cấp độ để thác sinh về Phạm Thiên, một cấp độ tu cao hơn, từ đại hành tâm đi vào diệt thọ tưởng định. Đại hành tâm được tu tập qua thiền định, đó là các tâm thuộc tứ sắc định và tứ không định, tức an trú tâm cho thấm nhuần và biến mãn rộng từ một gốc cây cho đến một quốc độ, một thế giới. 3. Tôn giả Anuruddha nhân đây giới thiệu tùy theo hào quang của đại hành tâm khi tu tập, để sau khi mệnh chung được sinh về các cảnh giới sắc giới thiên. Các hào quang có sáng tỏ nhiều, ít và tạp nhiễm, thanh tịnh khác nhau. Tôn giả nói theo những gì tự thân chứng nghiệm, mà không phải thuật lại những gì đã được nghe, được học. Ba La Mã bàn thêm. Một, bản kinh nổi bật một số nét mới về định nghĩa các vô lượng tâm và các đại hành tâm. Bản kinh cũng đặc biệt tế nhị giới thiệu sự chứng đắc thiên nhãn thông của tôn giả Anuruddha. Tôn giả đã tiếp xúc trực tiếp với chư thiên sát giới. Theo truyền thống thì các tỷ kheo không phô trương các thần thông chứng đắc. Ở đây tôn giả có ngầm bày tỏ sự chứng đắc, nhưng vì để gỡ đi thắc mắc của Panchakaga mà không phải vì danh vọng, lợi dưỡng hay vì tự ngã. 2. Bản kinh 127 tiết lộ rằng con đường thực hành thiền định, đại hành tâm rất dễ dẫn dắt đến kết quả thác sinh về các cõi sắc và vô sắc. Nhưng theo tinh thần giáo dục của Thế Tôn, thiền định chỉ là phương tiện được vận dụng tu tập để phát triển trí tuệ, đoạn trừ các lậu hoặc, mà không phải là mục tiêu của phạm hạnh. Hành giả nên biết sử dụng sự thành tựu chứng đắc các định để phát triển thiền quán, các đức, ái, thủ, vô minh. Đây mới là tinh thần và nội dung Phật giáo. Kinh số 128. Kinh Tùy Phiền Não Upakilesa Sutam. Một La Mã giải thích từ ngữ, các từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã, nội dung kinh 128. Một, kinh này có nhân duyên nói kinh tương tự hệt như kinh Kusapi. Trung bộ 1, Đại Tạng Kinh Việt Nam để tên kinh là Tùy Phiền Não, nghĩa là chỉ các bất thiện tâm như phẫn, hận, phú, não, tật, sang, cuốn, xỉm, hại, kiêu. Từ Upakilesa có nghĩa là các lậu hoặc, bất tịnh tâm hay cấu uế tâm. Điểm khác biệt có lẽ là hai kinh thuật, hai cuộc tranh cãi khác nhau ở Kusampi. Là ở kinh Kusampi trung bộ 1, 48. Thế Tôn cho gọi các tỷ kheo đến để dạy sáu pháp hòa kính. Ở đây các tỷ kheo tranh cãi còn già miệng cứng đầu hơn, yêu cầu Thế Tôn chớ can thiệp. Các người tranh cãi tự chịu trách nhiệm. Quá lắm. 2. Thế Tôn nhân sự kiện tranh cãi dữ dội ấy, cảm xúc nói lên các bài kệ kiết tập ở kinh Pháp Cú về hận thù và tình thương. Sau đó Thế Tôn đến thăm trú xứ của ba tôn giả Anuruddha, Nandiya và Kimpila. Tại đây ba tôn giả sống hòa kính, sắp thành tựu mục tiêu phạm hạnh, tương phản với nhóm tỷ kheo kia. 3. Tôn giả Anuruddha hỏi Thế Tôn về tướng hào quang và các sắc pháp hiện khởi khi tu, rồi biến mất. Thế Tôn dạy, do nghi tâm khởi nên định biến mất, do không có tác ý, do tâm lý phấn chấn, vì dâm ý khởi, vì sự tinh cần quá độ, vì hôn trầm vân vân, tức vì ngủ cái nên định biến mất. Cần tiếp tục tinh cần tu tập ba thứ định: định có tầm tứ, định không có tầm chỉ có tứ, và định không có tầm tứ sẽ đi đến bất động tâm giải thoát. Ba La Mã bàn thêm: một, tình trạng các tỷ kheo sống với tâm đầy phẫn hận, tranh cãi, ẩu đả, hỗn loạn đã nhiều lần xảy ra trong giáo hội dưới sự hướng dẫn của Thế Tôn. Nghe thật là phiền não, huống hồ trong thế giới hiện đại, thời đại của đấu tranh, cạnh tranh. 2. Tất cả ác tâm, hại tâm, cấu uế tâm đều khởi lên do ngủ triền cái, do thiếu sự tu tập giữ giới, hộ trì các căn và thiếu sự tiết độ trong ăn uống, vân vân. Nơi nào chư tăng thiên về tu tập tâm thì nếp sống lục hòa được bảo vệ. Nơi nào phóng dật thì nếp sống lục hòa bị phá dở. Kinh số 129. Kinh Hiền Ngu Palapandita Sutam. Một La Mã giải thích từ ngữ, các từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã, nội dung bản kinh Hiền Ngu. Một, kinh Hiền Ngu là kinh đề cập đến các đặc tướng, đặc tính, quả báo trong hiện tại và tương lai của hai hạng người hành thập ác nghiệp và thập thiện nghiệp, tức ngu hiền. Thế Tôn dạy khi Ngài đang trú ở tịnh xá cấp cô độc. Hai, về người ngu, ác. 2.1. tư duy ác, nói lời ác, hành động ác. 2.2 Hiện tại cảm thọ ba nỗi khổ ưu, bị người đời đàm tiếu, bị hình phạt qua luật pháp xã hội, nghĩ đến quả báo địa ngục đọa xứ bàn sanh của kiếp sau mà sinh sầu ưu. 2.3 Kiếp sau chịu vô lượng khổ đau của kiếp bàn sanh đọa xứ địa ngục. 3. Về người trí thiện. 3.1 Tư duy thiện, nói lời thiện, hành động thiện. 3.2 Hiện tại cảm thọ ba cảm thọ lạc hỷ, được tiếng thơm, lời tán thán. Hạnh phúc khi biết mình sẽ không khi nào bị hình phạt bởi luật pháp. Hạnh phúc biết đời sau sẽ không thọ khổ ở bàn sanh, đọa xứ, địa ngục. Biết sẽ được phước báo chư thiên. 4. Về phước báo chư thiên, hạnh phúc hơn cả vạn lần hạnh phúc của chuyển luân thánh dương, còn nhiều hơn nữa, không thể tính được. Ba La Mã bàn thêm. 1. Bản kinh dạy về đạo đức rất thiết thực. 1.1 Giúp các cư sĩ thấy rõ cái khổ, cái nguy, cái hại, cái nguy hiểm của ác nghiệp để tránh. 1.2 Giúp người đời thấy cái hân hoan, niềm hạnh phúc tràn trề trong hiện tại và tương lai của 10 thiện nghiệp để thực hiện phần thưởng về hạnh phúc chư thiên ở kiếp sau, sau khi mệnh chung là rất lớn, rất khích lệ. 2. Giáo dục hành thiện, tránh ác như vậy là tuyệt vời, chưa kể đến phần các câu chuyện chư thiên và địa ngục trong tiểu bộ kinh. Nếp sống, nếp hành và nếp nghĩ ấy của các Phật tử tại gia sẽ tạo nên một nền văn hóa con người đầy nhân ái, hạnh phúc và trí tuệ. Nếp sống mới thật rõ nét, văn minh đẹp đẽ nhất, mà không phải là các văn minh vật chất đầy tạp nhiễm. Kinh số 130, Kinh Thiên Sứ, Devaduta Sutam. Một La Mã giải thích từ ngữ, các từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã, nội dung Kinh Thiên Sứ. Một, cũng tại tịnh xá cấp cô độc, Thế Tôn dạy các tỷ kheo về năm thiên sứ xuất hiện ở đời. Đó là khổ về sinh, khổ về già, khổ về bệnh, khổ về các hình phạt, khổ về chết. Năm hình thái khổ này xuất hiện ở đời là kết quả của nghiệp không thiện. 2. Nếu nghiệp nặng hơn, nếu con người tạo 10 ác nghiệp ở đời, thì sau khi mệnh chung sẽ chịu khổ muôn triệu lần bi thống hơn ở các cảnh giới địa ngục. Ngài đã nói về các nỗi khổ ở các cảnh địa ngục do Ngài tự mình thấy, mình biết. Nỗi khổ địa ngục được vua Yama, vua địa ngục, cảm xúc, bức xúc đến độ khát vọng được nghe lời dạy của Thế Tôn để thoát ly các khổ sinh tử. Ba La Mã bàn thêm. 1. Bản kinh Thiên Sứ giản dị nhưng có tác dụng thức tỉnh người đời rất lớn. Kinh vừa nói về các nỗi khổ sinh lão bệnh tử đã gia diết, vừa đề cập vô lượng khổ ở địa ngục như là hậu quả của 10 ác nghiệp, để con người có thể dễ hình dung ra hậu quả của nghiệp bất thiện. 2. Hình ảnh về khổ sinh lão bệnh tử ở đời và các cảnh khổ ở địa ngục tự thân chứng đã là một bài pháp rất hùng hồn, có tính thuyết phục cao, thức tỉnh người đời tinh cần học hỏi và tu tập. 2.1 Thấy khổ để nhàm chán các ác nghiệp, từ bỏ các ác nghiệp để hành các thiện nghiệp. 2.2 Nhàm chán khổ thì sẽ nhàm chán các ham muốn cuộc đời, nhàm chán các pháp hữu vi, tinh cần thực hiện giải thoát, nhắm đến thành tựu phạm hạnh.